Linh vực, chương 190. Hai cái tình, góc truyện audio.com. Lúc Dĩ Uyên ly khai, trên người hắn toát ra khí thế cùng lăng lệ ác liệt, so với lúc Tần Liệt giết chết Lương Thiếu Dương tuyệt đối còn đáng sợ hơn. Đều là khai nguyên cảnh hậu kỳ, mặc dù chín cái nguyên phủ của Lương Thiếu Dương đều tràn đầy lực lượng giống Dĩ Uyên, nhưng dưới con mắt Tần Liệt, Dĩ Uyên còn phải mạnh hơn ít nhất một bậc. Tần Liệt không có chính thức giao thủ cùng Bàng Phong, hắn không biết thực lực Bàng Phong như thế nào, nhưng hắn khẳng định Dĩ Uyên chắc có lẽ không yếu hơn Bàng Phong. Mà Bàng Phong chính là võ đạo kỳ tài hiếm có của Vân Tiêu Sơn, là một thanh niên còn để cho tự bản thân Sơn chủ Vân Tiêu Sơn tới giữ lại. Nếu như thực lực Dĩ Uyên tương đương với Bàng Phong, vậy thân phận của hắn tại Tử Vũ Hải chỉ sợ không kém chút nào so với địa vị Bàng Phong tại Vân Tiêu Sơn. Ngươi là vì Liên Nhu. Tần Liệt vẫn còn đứng trên thạch lâu, một tay ôm chặt Đường Tư Kỳ, thần sắc trầm trọng. Đối với Dĩ Uyên, hắn nói không ra cảm giác của mình. Hắn có chút khâm phục người này đối với Liên Nhu một phen thâm tình. Dĩ Uyên vì tình có thể ngàn dặm xa xôi đến khí cụ tông, buông bỏ thân phận tôn quý tại Tử Vũ Hải, dùng thân phận ngoại tông đệ tử hèn mọn lưu lại bên người Liên Nhu, chỉ để một ngày nào đó khi khí cụ tông gặp nạn, hắn có thể đem Liên Nhu bình an mang đi. Điểm này cũng giống Tần Liệt không kế bất luận thù lao gì, cam nguyện gánh chịu linh tài, hơn nữa bất luận bao nhiêu lần thất bại, đều phải trợ giúp tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đem linh khí luyện ra. Cùng giống như Dĩ Uyên, hắn cũng là vì tình, mà hắn khi biết được Đường Tư Kỳ, Liên Nhu gặp nạn, biết rõ hắn có khả năng không ngăn được một kích của huyết ảnh. Dưới tình huống biết rõ hắn có thể sẽ bị huyết ảnh đánh chết, hắn cũng muốn dùng bản thân làm mồi nhử đi tới. Cái này là vì ân. Bởi vì Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu có ân với hắn. Liên Nhu giúp hắn giải âm thực trùng độc cứu mạng của hắn. Mà Đường Tư Kỳ thì bất kể hiềm khích lúc trước dạy bảo hắn dùng khí chi thuật, hơn nữa lại để cho hắn dùng thân phận trợ thủ, đến phối hợp luyện khí với nàng, đem rất nhiều lĩnh ngộ về bí quyết dùng khí truyền thụ. Suy bụng ta ra bụng người, Tần Liệt rất khâm phục Dĩ Uyên đối với Liên Nhu một phen thâm tình. Nhưng mà hắn cũng đồng dạng cực kỳ tức giận. Tức giận Dĩ Uyên vì Liên Nhu, đưa hắn cùng lang tà, Phùng Dung bán đứng không chút lưu tình. Nói tới điểm này, Dĩ Uyên đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Dĩ Uyên có thể vì Liên Nhu hung hãn không sợ chết, có thể điên cuồng, có thể sát nhân, nhưng không nên lấy sự phản bội người bên cạnh làm đại giá đến giải cứu Liên Nhu. Nếu như Dĩ Uyên trước đó hướng hắn nói rõ, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, thậm chí còn nguyện ý phối hợp. Nhưng Dĩ Uyên lừa gạt cũng giống như coi hắn như kẻ đần mà lường gạt, lại để cho Tần Liệt không cách nào tiếp nhận. Cũng không thể tha thứ. Dĩ Uyên, chúng ta còn có thể gặp lại, thời điểm gặp lại ta ngược lại muốn nhìn thực lực chân chính của ngươi, đến cùng cường hãn đến loại trình độ nào. Trong nội tâm Tần Liệt hừ lạnh, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Đường Tư Kỳ, phát hiện đôi mắt dễ thương của Đường Tư Kỳ rạng rỡ sáng bóng, như là bộ dạng có rất nhiều lời muốn nói. Thò tay đem mảnh vải trong miệng Đường Tư Kỳ kéo ra, Tần Liệt cau mày, đợi nàng nói chuyện. Môi thơm mềm mại của Đường Tư Kỳ, góc truyện audio.com, giật giật như muốn nói gì thế nhưng không thể phát ra âm thanh. Tần Liệt sững sờ, chợt thò tay điểm lên một kinh mạch trên cái cổ tuyết trắng, tinh tế của Đường Tư Kỳ. Hắn dùng linh lực cảm nhận, vài giây sau, sắc mặt hắn không khỏi trầm trọng, thể nội ngươi huyết dịch bị ngưng trệ rất lợi hại, loại phong ấn này là thuật giam cầm máu tươi, ta không có năng lực cởi bỏ cho nên không có biện pháp cho ngươi mở miệng nói chuyện. Đôi mắt dễ thương của Đường Tư Kỳ nhanh như chớp chuyển động, thẳng ngoắc ngoắc nhìn hắn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt biểu đạt cái gì. Tần Liệt nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, phát hiện không cách nào nhìn ra ý tứ nàng muốn biểu đạt trong ánh mắt. Sau đó Tần Liệt lắc đầu, ta không thể cởi bỏ cấm thuật trên người của ngươi, ta chỉ có thể mang theo ngươi phản hồi tông môn, do những trưởng lão ngoại tông kia tới giúp ngươi bỏ cấm thuật. Nói xong, cũng không đợi Đường Tư Kỳ tiếp tục chuyển động đồng tử, hắn ôm Đường Tư Kỳ từ thạch lâu nhảy xuống, phân biệt rõ phương hướng thoáng một cái rồi hướng khí cụ tông bước đi. Đi ra khỏi cửa ngõ yên lặng này, Tần Liệt đi vào một quảng trường phồn hoa ngày xưa. Vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn liền biến hóa. Ban ngày đường đi còn náo nhiệt, nhưng dưới đêm trăng hôm nay, hai bên cao ốc thỉnh thoảng có ánh lửa bay vụt, có tiếng đánh nhau truyền đến. Con đường này là đường đi thông khí cụ tông nhanh nhất, dưới mái hiên một căn nhà đang bị phóng hỏa, một nhóm ba người lẳng lặng đứng đấy. Bọn họ là Bàng Phong, Bàng Thi Thi còn có chủ cửa tiệm đại địa chi tâm ô thác, ba người đứng thẳng trong ánh lửa phía dưới mái hiên, giống như đang đợi, đang chờ cái gì. Ánh lửa lập lòe chiếu lên Bàng Phong, khuôn mặt hắn có đường cong cứng rắn như nham thạch. Thân hắn như một khối bàn thạch, cho người ta có cảm giác kiên cố như vạn năm không dao động. Sau khi Tần Liệt ôm Đường Tư Kỳ xuất hiện, Bàng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thâm trầm mạnh mẽ rơi trên người Tần Liệt. Tần Liệt chợt cảm thấy bả vai trầm xuống, cảm thấy Đường Tư Kỳ thoáng cái trở nên trầm trọng hơn mấy lần khiến cho hắn cảm thấy có chút cố hết sức. Bàng Phong, người ta đồng ý cho ngươi đã tìm được, ngươi đừng quên ước định của ta. Mập mạp Ô Thác ha ha cười cười, rất tùy ý vỗ vỗ bả vai Bàng Phong, nói ra. Ta còn có việc nên đi trước một bước, ngươi nhớ rõ những lời ta nói. Ô Thác còn hướng Tần Liệt cùng Đường Tư Kỳ cười cười, sau đó nhẹ gật đầu thong dong rời đi. Hắn khẽ động thân, chỉ thấy bên trong hai bên nhà lầu bị phóng hỏa trên đường, đột nhiên thoát ra từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia đều là nhân viên cửa hàng Đại Địa Chi Tâm, đều là võ giả khí cụ thành do Vân Tiêu Sơn an bài. Bọn hắn tập trung thành một nhóm người, đi theo sau lưng Ô Thác hướng xa xa bước đi. Còn có một bộ phận vẫn còn vung vẩy linh khí, đồ sát võ giả rời khỏi phòng trên đường đi. Phốc, một thanh trường thương từ trong tay một người ném ra, đem một võ giả vừa trốn khỏi hỏa lâu đính trên tường đá. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, phát hiện người bị nhân viên cửa hàng Đại Địa Chi Tâm giết chết, hắn từng thấy ở khí cụ tông. Đó là ngoại tông khách khanh giống như Hàn Khánh Thụy, người này lúc ấy cùng Hàn Khánh Thụy đi chung, hắn từng cùng Hàn Khánh Thụy nói chuyện qua với nhau. Phát hiện này để cho Tần Liệt lập tức ý thức được người ở lại. Góc truyện audio.com Trong hai bên khu kiến trúc trên đường này là những ai? Những ngoại tông khách khanh kia, hắn cũng lập tức minh bạch Ô Thác mang theo võ giả Vân Tiêu Sơn rốt cuộc ở chỗ này làm sự tình gì? Hàn Khánh Thụy có ở đây không? Sắc mặt Tần Liệt đột nhiên âm hàn, ở nơi ngã tư đường bị hỏa diễm thiêu đốt đột nhiên nghiêm nghị quát. Lão Hàn tại thập tự phố, người bị đinh tại tường đá gắt gao chằm chằm nhìn vào Tần Liệt nói ra một câu như vậy, sau đó nuốt xuống một hơi cuối cùng. Thanh lý sạch sẽ rồi hả? Sạch sẽ rồi, ân, chúng ta đi. Thanh âm trao đổi đơn giản, từ phòng bỏ bên cạnh truyền đến, rất nhanh lại có một đạo thân ảnh đi ra. Những người này sau khi xuất hiện, đều cung kính hành lễ với huynh muội Bàng Phong, Bàng Thi Thi, sau đó hướng phương hướng Ô Thác ly khai mà đi. Nháy mắt đường đi hai bên không có tiếng hít thở của người sống, dưới mái hiên bị thiêu đốt, Bàng Phong đứng sừng sững như núi. Tần sư đệ, ngươi để Đường sư tỷ lưu lại, chính ngươi ly khai a. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bàng Thi Thi toát ra vẻ bất đắc dĩ, Ám Ảnh Lâu, Sâm La Điện, Vân Tiêu Sơn cùng Tử Vũ Hải đều động thủ, xác định chắc chắn khí cụ tông đã xong, ai cũng không cứu được tông môn. Ngươi đem Đường sư tỷ lưu lại cho chúng ta, ngươi thừa dịp loạn ra khỏi thành cố gắng còn có thể còn sống sót ai. Mặt Tần Liệt lạnh như băng, huynh muội Bàng Phong cùng Bàng Thi Thi đến từ chính Vân Tiêu Sơn, rất hiển nhiên, hai người giống như Dĩ Uyên, cũng được Vân Tiêu Sơn che chở. Hắn cũng minh bạch Vân Tiêu Sơn Ô Thác tại sao lại bỗng nhiên tiến vào khí cụ thành, trở thành chủ tiệm Đại Địa Chi Tâm. Các ngươi một kẻ là người của huyết mâu, một kẻ là nội tông đệ tử, các ngươi chính là đối đãi tông môn như vậy hay sao? Tần Liệt trầm giọng nói, khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn của Bàng Thi Thi đã có một tia xấu hổ, nàng gục đầu xuống, không dám cùng Tần Liệt đối mặt, buồn bã nói. Chúng ta cũng không có biện pháp nha, ta nếu không đem Đường sư tỷ giao cho các ngươi thì sao? Mặt Tần Liệt mặt lạnh lẽo, thân hình Bàng Phong như bàn thạch bỗng nhiên từ mái hiên bị đốt đi ra, hắn cao mày nói. Thi Thi, người đi tìm Ô Thác tại đây giao cho ta. Đừng, ca ca Tần sư đệ cũng là người trong tông môn, thậm chí có thể là hy vọng tương lai của tông môn. Bàng Thi Thi sốt ruột năn nỉ nói, tông môn bồi dưỡng chúng ta nhiều năm, ta cũng không muốn nhìn tông môn chìm nghỉm như vậy, ngươi hãy để lại cho tông môn một điểm hy vọng chi hỏa a. Ca, van ngươi, hắn chịu đem người thả xuống, hắn có thể đi. Bàng Phong trầm giọng nói, Tần sư đệ, ngươi đem Đường sư tỷ để xuống đi, van ngươi. Bàng Thi Thi cũng gấp gáp, khí cụ tông đã xong, ta nói là thật. Mà ngươi cùng Đường sư tỷ đều nằm trên danh sách hẳn phải chết. Ngươi mang theo Đường sư tỷ chỉ còn đường chết, Ô Thác đã đáp ứng ca ca ta, chỉ cần ca của ta chịu trở về Vân Tiêu Sơn, hắn có thể bảo vệ một mạng của Đường sư tỷ. Ngươi đem Đường sư tỷ cho chúng ta, Đường sư tỷ còn có thể sống. Ngươi không nên kiên trì mang nàng đi, nếu vậy nàng cùng ngươi đều muốn đi đến tuyệt lộ a. Ta rất ngạc nhiên, vì cái gì các ngươi muốn cứu Đường sư tỷ? Tần Liệt nghe Bàng Thi Thi vừa nói như vậy, cũng là âm thầm động dung, bỗng nhiên cũng do dự. Hắn hiện tại đã tin tưởng lời Bàng Thi Thi nói không phải giả. Hắn và Đường Tư Kỳ đều nằm trên danh sách hẳn phải chết, hắn mạo muội mang theo Đường Tư Kỳ đi như vậy chưa? Góc truyện audio.com, hẳn có thể bảo trụ tính mạng Đường Tư Kỳ. Nếu như Bàng Thi Thi nói là sự thật, huynh muội bọn họ có thể mang Đường Tư Kỳ đi, vậy hắn có thể buông tay hay không? Hắn cần một cái lý do, ca của ta yêu Đường sư tỷ, một mực đều yêu. Hắn đã yêu rất nhiều năm, chỉ có ta biết rõ. Bàng Thi Thi duyên dáng gọi to nói, Tần Liệt ngạc nhiên, Đường Tư Kỳ bị cấm thuật phong bế, nghe được những lời này, đôi mắt dễ thương cũng vừa loạn. Hiển nhiên trong nội tâm cũng rung chuyển kịch liệt, sau khi nghe Bàng Thi Thi nói những lời này xong, Bàng Phong trầm ổn như bàn thạch cũng hiện lên một chút thẹn thùng chi sắc trên khuôn mặt cương nghị. Tần Liệt lập tức minh bạch Bàng Thi Thi không có nói lung tung. Bàng Phong này hoàn toàn chính xác đơn phương yêu mến Đường Tư Kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng này chắc đã qua một thời gian. Người này bình thường ít nói, không có ngờ tới hắn cũng mang trong mình một tình yêu như Dĩ Uyên. Tần Liệt càng thấy do dự, muốn lưu lại hay không ta không cách nào quyết định, hay vẫn là xem ý của Đường sư tỷ a. Trầm mặc thoáng một phát, Tần Liệt nhìn về phía con mắt Đường Tư Kỳ, nói ra. Người nếu như muốn cùng Bàng Phong, Bàng Thi Thi đi, hãy nháy mắt ba cái ta sẽ thả ngươi xuống. Nếu như ngươi muốn theo ta đi, đừng có nháy mắt. Nhưng có chuyện ta tuyên bố trước, ta không dám cam đoan có thể mang theo ngươi sống sót, nhưng Bàng Phong có thể. Ngươi tự mình lựa chọn a. Lời vừa nói ra, Bàng Phong cùng Bàng Thi Thi cũng đều khẩn trương lên, cũng đều tập trung tư tưởng nhìn Đường Tư Kỳ suy nghĩ. Nhìn cặp mắt xinh đẹp động lòng người của nàng, cách chương.